Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở bên hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, không có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong khi anh chị em mình hát kinh vinh danh thì Chúa trên các tầng trời, có chỗ nào chúng ta phải cúi đầu xuống? Chỗ nào phải cúi đầu xuống? À, chỗ nào? Chỗ nào nó to lên? Chỗ nào? Mình cúi xuống là vì chữ lạnh Chúa, hay là cúi xuống là vì chữ... À, các bạn nhớ nhiều khi một số người thì cứ thấy chữ lạnh Chúa thì cúi. Mà nếu vậy thì chúng ta sẽ cúi nhiều lắm. Trong đọc kinh chúng ta cũng lạy Chúa: lạy Chúa chúng con vì dân thánh giá, xong lạy Chúa con, Chúa là đấng chọn tốt, rồi lành vô cùng. Thì Việt Nam mình cứ có chữ lạy ở đó, thay vì Chúa, gọi chữ Chúa tiếng Anh thì nó không có lạy, như tiếng Pháp hay gì đó thì nó chỉ có, nhiều khi nó gọi trực tiếp tên Jesus, Chúa ơi. Mình Việt Nam mình nghe gọi vậy thì có vẻ không có được đạo đức, không có tốt, không có gì đó, không có kính trọng, phải không? Gọi tên ai thì phải có cái danh xưng, hoặc là cái chức tước, hoặc là địa vị, hay là cái mà cứ ông bà chú bác cô gì, cái đó là cái bên tiếng nước ngoài họ học tiếng Việt họ sợ nhất là cái đó, họ sợ nhất là cái trước cái tên. Chứ tôi đi qua bên nước ngoài tôi học thì nó chỉ gọi tôi là Long vậy thôi. Người đứa bé nó cũng gọi Long, mà cái ông già cũng gọi là Long. Mặc dù tôi là linh mục, hay mặc dù tôi là người già, mà họ thấy rằng đó không phải là hỗn. Việt Nam mình nghe thì bảo mày hỗn, mày dám gọi như vậy. Ví dụ bà Lơ mà mày dám gọi Lơ, mà cho mày mấy cục tóc. Thì Việt Nam mình là phải cái có một ông hoặc bà phải hoặc là cha cụ danh sinh hoặc cái địa vị phía trước ông giám đốc hoặc là bà trùm nói bà trùm gì đọc sách ấy. Kim Sơn còn qua là ông Tránh gì
Trung.
Ui, ông Kim Trung gì đó phải cái có ấy. Đã ông bà lại còn thêm cái chức vụ nữa thì đó hóa ra là Việt Nam mình nó quá là tôn ti trật tự rồi lại quá trọng cái chức tước địa vị, nó làm cho người ta lại háo danh hơn. Cái gọi Long ơi này nó hơi buồn, phải cha Long ơi cũng vẫn còn hơi buồn buồn, gọi gì nữa cha bể trên Long ơi nghe nó đã gì nữa Đức cha Long ơi ôi trời ơi nghe nó sướng là sao thì làm cho con người ta dễ bị cái háo danh đi theo. Cho nên khi mà đọc kinh hát, đọc hoặc hát kinh vinh danh á, thì có hai chỗ chúng ta quy đầu là vì lạy, không có phải vì lạy nhưng mà vì lạy Chúa Giêsu Kitô, quy đầu là vì danh xưng Giêsu Kitô nhớ. Chúng ta quy đầu hai chỗ đó nhưng mà tại vì nó liền với nhau phải lạy Chúa Giêsu Kitô, chứ còn bên kia thì chỉ Giêsu rồi là mình quy đầu, không có lạy. Thường người Việt Nam thì không có lạy nữa. Thế không ạ? Người lại ơn Chúa, khi mà phân tích ra sao lại lại ơn Chúa là sao? Đúng không? Lại ơn Chúa xin nên muôn vật chẳng hạn. Lại là lại Chúa chứ đâu phải lại ơn Chúa. Thì mình thử suy nghĩ coi, đúng không? Lại lại một cái con người nào đó, chứ tôi lại cái ơn của một người nào đó. Tôi cảm ơn cái người đó, tôi mang ơn người đó, chứ không tôi không có lại cái ơn người đó. Câu gì bà tôi cho bà món quà đều nó lại lại món quà cha Long à? Thế không?
Nhưng mà trai đấy. Bà xin chữ lễ để có con đại ở trước xin nhân môn
Phật đó. Thì đó, thì đó lại ơn, thì cái chữ mà lại ơn á thì nó rằng mình lại Chúa chứ không phải lại ơn Chúa. Lại Chúa xin nên muôn vật thì nó hợp hơn. Lại Chúa đã sinh nên muôn vật, và khi cái việc mà sinh nên muôn vật đó là cái ơn phúc Chúa ban cho con, nhưng mà mình nối vô luôn, nối vô luôn là lạy ơn Chúa sinh nên muôn vật, chứ thực sự ra là con lạy Chúa và con cảm ơn Chúa đã sinh nên muôn vật, thờ lạy Chúa và cảm ơn Chúa, đúng không? Nhưng mà mình nối vô luôn lạy ơn Chúa sinh muôn vật. Biển nếu mà người ta đọc xong bảo phân tích chúng tôi có tại sao là lạy ơn, ta không biết tại sao là lạy ơn, đúng không? Mình chỉ có lạy người nào đó thôi chứ không có lạy cái ơn người nào, mang ơn người nào thôi chứ đâu mà lạy ơn người đó. Bà nắm không? Nhưng mà người ta nối vô lạy Chúa, chú còn cảm ơn Chúa vì đã sinh nên muôn vật, vậy nó dài quá trời luôn, lạy ơn Chúa sinh nên muôn vật. Nhưng mà nếu mình đọc mình phải hiểu cho rõ, chú ý là vì lạy Chúa Giêsu Kitô, vì không có mình thêm cái chữ lạy vô thôi, thêm cái chữ lạy vô để cho nói đến cái sự trang trọng thôi, chứ còn vì Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, Chúa là Đấng Thánh, chứ không có lạy Chúa là Đấng Thánh, mình tôn vinh Chúa là Đấng Thánh, chứ không phải mình lạy Chúa là Đấng Thánh, trong khi mình danh là mình đang tôn vinh mà. Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Tức là Chúa ơi, Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ơi, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, vân vân và vân vân. Thì phân tích cho anh em mình hiểu biết thêm chút. Thì khi mình đọc, mình hát thì mình hiểu cái ý nghĩa nó. Là khi mình thờ lại là thờ lại danh thánh Chúa Giêsu. Khi nghe danh thánh Chúa Giêsu,
các tầng trời bừng sáng, kéo cả phần chạy trốn, cầm chai nâng thiên run,
và thần trời đất đều run sợ thờ lại vì danh thánh Chúa Giêsu. Đó là điều mà chúng ta nghe ở trong bài đọc 1 trong sách Tông đồ Công vụ. Điều mà Phêrô mạnh dạn tuyên xưng rằng: vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá. Ông cứ nói đi nói lại cái điều đó. Nó đi nói lại cho biết rằng đó là trách nhiệm của quý vị, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho người Chúa dậy thì từ cõi chết. Chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh ra trước mặt quý vị. Là Phêrô chữa cho ai? Anh chàng mà ăn xin ấy, mà bị chân cả nhắc ra, bị liệt á, bại liệt không đi được á, thì Phêrô nói rằng tôi không có tiền bạc, nhưng mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy trôi dậy. Và anh ta đi dậy nhảy nhót ca tụng Thiên Chúa. Và vì thế mà hậu quả, kết quả là gì? Là nhiều người tin vào Đức Giêsu Kitô. Khi ông Phêrô và Gioan còn đang nói với dân chúng thì có các tư tế, lãnh binh đền thờ và các người thuộc nhóm Sa Đốc kéo đến. Họ bực tức vì các ông giảng dạy cho dân và dựa vào trường hợp Đức Giêsu mà loan báo kẻ chết sẽ sống lại. Họ bắt hai ông và tống ngục cho đến ngày hôm sau vì trời đã xế chiều. Nhưng trong đám người nghe giảng có nhiều kẻ đã tin theo. Chỉ riêng số đàn ông đã lên đến chừng 5.000 người. Ta thấy lời rao giảng của hai cái ông ngư dân Phêrô, Gioan giảng cái điều đó mà cái số người theo đàn ông không là cỡ 5.000 người. Mà họ tin theo là vì các ông rao giảng, đồng thời Chúa xác nhận lời rao giảng bằng phép lạ kèm theo. Rao giảng không chưa đủ, mà rao giảng có những phép lạ đi kèm để minh chứng cho lời rao giảng. Và cái người rao giảng với phép lạ đi kèm ấy, khi mà bị tra hỏi thì cũng sẵn sàng mạnh dạn làm chứng rằng là nhờ quyền năng của Thiên Chúa mà người này được chữa lành, chứ không phải chúng tôi. Cho nên bắt như vậy là có phải oan không? Đúng không? Tôi đâu có chữa đâu, cái ông này ông chữa này, vì có bắt thì bắt ông ấy chứ. Và chúng tôi chỉ là người đi loan báo kể lại cái sự kiện đó thôi. Và ta thấy rõ ràng là gì? Là khi mình đi loan báo làm chứng cho tin mừng, bao giờ cũng gặp sợ ngại, khó khăn, thử thách, bắt bớ, đe dọa. Hai ông này có làm gì sai không? Không. Giống như Đức Giêsu chẳng có làm gì sai cuối cả. Vậy mà họ cũng cấm, cũng bắt, cũng diệt, cũng truy sát, truy lùng cho đến chết. Hai ông này cũng vậy. Đi rao giảng, mà có phải rao giảng một cái gì là rối đâu. Một rao giảng một Đức Giêsu đã chết và sống lại là họ không chấp nhận. Tại vì họ đã muốn tiêu diệt Đức Giêsu mà. Họ không chấp nhận Đức Giêsu là Thiên Chúa, cho nên chết là phải chết luôn. Ngóc đầu lên là cái gì hết. Nếu mà rao giảng Đức Giêsu chết luôn thì nó cho. Thấy không? Nhưng mà rao giảng một Đức Giêsu đã chết nhưng mà đã sống lại. Và rồi lại nhân danh Ngài làm những điều thiêng dấu lạ như thế này nữa. Vì thế mà họ không chấp nhận được. Ngay từ thời giáo hội sơ khai, các tông đồ đã gặp thử thách chống đối. Và mãi hơn 2.000 năm sau, nó vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Những người đi loan báo, đi làm chứng là luôn luôn gặp thử thách. Có khi là cấm đoán, có khi là bắt bớ tù đầy, và có khi là bị thiệt cả mạng sống mình. Dám đi thì dám đi. Tôi thấy ngay từ thời đầu đã như vậy rồi, chứ đâu phải bây giờ đâu. Và Chúa Giêsu là người đã bị đầu tiên bị như thế rồi, thì tất cả những người đi theo Đức Giêsu cũng phải chấp nhận cái thân phận nó là như vậy. Nhưng mà ta thấy rõ ràng là họ không có đơn độc, họ không phải chịu một mình, mà luôn luôn có Thiên Chúa ở với họ. Nếu mà họ được người ta ca tụng, khen ngợi và họ hãnh diện rằng đó, ôi chứ còn ai, thì họ chết chắc. Thì Thiên Chúa cũng bỏ họ thôi. Tại vì họ đã cướp mất cái danh của Thiên Chúa rồi. Cướp mất cái danh của Thiên Chúa rồi. Còn đây như thế đó mà vẫn mạnh dạn tuyên xưng rằng là do quyền năng của Thiên Chúa làm được cái chuyện đó. Còn có muốn bắt, muốn hại, muốn giết tôi thì tôi cũng cứ tuyên xưng cái điều đó. Vì thế mà anh chị em mình đi loan báo lòng thương xót của Chúa cũng phải chấp nhận cái thân phận như vậy, là Chúa xót thương những con người tội lỗi cho họ hối cải, Chúa xót thương những người đau ốm bệnh tật và Chúa chữa lành. Và tôi đến để tôi loan báo, tôi làm chứng là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, đã phục sinh đầy quyền năng và đang chữa lành những người đau ốm bệnh tật. Mà rõ ràng là có nhiều người họ được khỏi như vậy, nhiều quyền năng lòng thương xót của Chúa, mà các ông không tin, mà ông công cảm, các ông chống đối, thì đó là chuyện của các ông trước mặt Chúa. Còn dù có thế nào, có chết thì tôi vẫn cứ nói cái điều đó, không thể nói khác đi được, trừ phi mà tôi muốn chối Chúa, giống như Phêrô, trừ khi mà tôi muốn bám Chúa, giống như, trừ khi mà tôi muốn bỏ Chúa, giống như các tông đồ, trừ phi tôi bỏ Chúa, tôi chối Chúa, tôi bán Chúa, còn bao lâu tôi còn theo Chúa thì có chết tôi cũng vẫn cứ phải nói cái điều đó. Mở miệng tôi ra tôi nói cái chuyện đó, dù có lấy còng mà còng tay tôi hay là cái dí súng vào cổ tôi thì tôi vẫn cứ phải tuyên xưng cái niềm tin đó, hoặc là có dùng mọi biện pháp chế tài để dọa hay cấm cách bất cứ cách nào thì có điều kiện mở miệng ra là tôi nói về Đức Giêsu đến nhiều lòng thương xót, quyền năng lòng thương xót của Ngài trên những con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, trên những con người tội lỗi. Giống như là Phêrô nói, thưa anh em, khi mà các thủ lãnh do kỳ mục họp nhau lại, cả thượng tế rồi bao nhiêu, điệu hai ông ấy là giữa hội đồng và cho hỏi nhờ quyền năng nào hay nhân danh ai mà công làm điều ấy. Thì bây giờ Phêrô đầy thánh thần liền nói rằng, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa, vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Israel biết cho rằng nhân danh chính Đức Giêsu Kitô người Nazareth, đấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá và Thiên Chúa đã làm cho trỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ đấng ấy mà người này được lành mạnh đứng trước mặt quý vị. Đấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, chính tảng đá ấy lại trở nên đá tảng góc đường. Ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ, ngoài người ra không ai đem lại ơn cứu độ, vì dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Ngoài gầm trời này không ai đem lại ơn cứu độ, không một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta nhờ danh đó mà được cứu độ. Danh đó là Giêsu. Không một danh nào mà ban cho ta để nhờ đó mà ta được cứu độ, chính nhờ danh Thánh Giêsu mà ta được cứu độ, chính nhờ Đức Giêsu Kitô mà ta được cứu độ. Dưới gầm trời này không có một ơn cứu độ nào khác. Cái lời đó là lời chết chắc. Ông dám gan quá phải không? Ông đã mạnh dạn ông tuyên bố vậy. Đó là ông ấy nhờ Chúa Thánh Thần. Phêrô đầy Thánh Thần mạnh dạn tuyên bố như vậy. Và cũng nhờ Thánh Thần mà ông mới làm cho được cả 5.000 người trở lại như vậy. Ta thấy càng cấm bao nhiêu thì người ta càng tin theo bấy nhiêu. Cấm được đâu, đúng không? Không cấm được, không cấm được. Thời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tịnh Đức, cả bao nhiêu năm cấm đạo, bao quyền năng, quyền phép, quyền hành, quyền lực gì đó, đủ mọi thứ quyền của tối thượng của vua chúa, vậy mà cũng không thể nào mà cấm được cái đạo của những người toàn là những dân quẻ không. Giỏi lắm thì có được một ông quan, còn lính lác, còn thì dân không, may là có ông trùm gì đó, may là có một bà nào đó, bà Lê Thị Thành, còn toàn là lê dân không. Ý vậy mà vẫn không cấm được. Chết thì chết, họ vẫn cứ tuyên bố, cứ loan báo về Đức Giêsu Kitô như thế. Và ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, mình có ai cấm mình không? Không, không ai cấm cách mình bằng cách là dí súng này. Nhưng mà đôi khi chính mình lại cấm mình. Đôi khi chính mình cấm mình, đôi khi là do lòng ganh tị, ganh ghét, mình cấm kỵ nhau, mình chặn đường của nhau. Thế và cái khốn nạn nhất là cái chỗ nào gì? Là ai cũng nhân danh Đức Giêsu nhân danh Thiên Chúa, nhân danh giáo hội mà làm cái việc đó. Đó là cái đáng sợ nhất. Và ai vỗ tay?
Ma quỷ
vỗ tay, đúng rồi. Mày cứ nhân danh Chúa đi, mày cứ nhân danh Giê-xu đi, mày cứ nhân danh giáo hội đi, mày cứ nhân danh đứng bản quyền đi, rồi mình đấu đá nhau, rồi mình giành giật nhau, rồi mình chia phần nhau, rồi mình chia chác nhau, rồi thì mình chia rẽ nhau, là ma quỷ nó vỗ tay. Nhưng mà mình lại bảo đó, vì danh Chúa mà tôi chịu khổ. Khổ là chỗ đó. Thế bây giờ, vì danh Chúa mà tôi phải hy sinh, vì danh Chúa mà tôi bị thiệt thòi đấy, tôi phải vì danh Chúa mà tôi tranh đấu, nó kẹt là kẹt cái chỗ đó. Mình khó mà phân biệt được thực sự là vì danh Chúa hay là vì danh danh của ai nha. Nó khó ở chỗ đó, khó ở chỗ đó thưa anh chị em. Vậy mà giữa thánh ý của Thiên Chúa và ý của con người thì nó lẫn lộn, nó lẫn lộn, và ma quỷ nó làm cho mình lấy cái ý của Thiên Chúa lên nhờ cái vỏ bọc đường, đây là nhân danh Thiên Chúa. Nhưng mà bây giờ cái dấu chỉ cho biết nhân danh Thiên Chúa đó, đó là như là Phêrô nói đó, là dù có bị biệt thiệt thòi thế nào đi nữa thì cũng chỉ tuyên bố một cái điều duy nhất, đó là nhờ quyền năng của Thiên Chúa, chứ không chúng tôi nào trong đó cả. Khi nào mà không thấy cái chữ tôi trong đó thì mình biết đó là nhân danh Chúa. Còn mà bao lâu nó còn cái tôi nào nó lé lói trong đó thì đó rõ ràng là không phải là Thiên Chúa. Cho nên có một người chị em đến nói tôi, đó cha, mình dạy gì mình đâm vào những cái chỗ đó để mà người ta sâu xé, người ta giành giật nhau, đó, ai có cái tôi trong đó thì mình rút ra ngoài, mình đứng ẩn giật lặng lẽ thì để Chúa bảo vệ, thì mình ở trong lòng của Thiên Chúa. Còn bây giờ người ta đang ở bãi chiến trường, ví dụ mà tự người ta giành giật, người ta cấu xé lẫn nhau. Mà chúng ta thấy rằng là Đức Giê-xu vậy, ngày khi Ngài tỏ mình ra, Ngài cũng không tỏ mình ra trước cả bao nhiêu người để mà làm người ta lóe mắt. Nên mấy chị nghĩ thử coi, bây giờ tôi nghĩ cách như vậy có phải là hay không? Rồi nó lấy tảng đá nó vít, đúng không? Phải không? Lúc Chúa Giê-xu chết, nó cho mấy người lính canh, phải không? Rồi đúng 12 giờ đêm, sấm chớp ầm lên, tảng đá nổ tung ra, Đức Giê-xu bước ra uy nghi sáng chói, và bao nhiêu người bắt đầu tới, phải không? Nghe ầm 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 sáng chói lên đến. Đức Giê-xu, ta là vua đây, ta đã trôi dậy từ cõi chết đây, bắt đầu thiên thần kèn tan 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 tan, ngon không? Người ta tin không? Ta thờ lại không? Mấy lính vua lính lát thì do thượng tế luật sĩ biệt phái vì còn láo nháo mà dám bắt nạt rồi Phêrô gì nữa không? Ông Trung làm vậy, vậy là ngon rồi. Phải ông Trung Trung ông làm vậy không? Ông Tránh Trung bà quản Sơn đã làm vậy không? Thế ông Tránh đứng bên bà quản đứng bên không? Nó quỳ lại hết thôi, chứ không làm. Chứ không làm cái đó. Tại vì Chúa là đứng nhiều lòng thương xót. Chúa thương xót con người yếu đuối, con người đau khổ, con người bệnh tật. Chúa muốn tỏ mình ra là với cái con người ấy, chứ không cần tỏ mình ra với hạng vua chúa quan quyền. Những người có quyền, có thế, có tiền, có bạc, Chúa chẳng cần tỏ ra. Vì Chúa có tỏ ra nó cũng chẳng tìm. Đúng không? Đó là tiền, quyền trên hết, đồng tiền và quyền lực ở trên hết. Cho nên Chúa không có tỏ mình ra cho với những người đó. Vậy mà mới tỏ mình ra với mấy cái ông thuyền trai này chứ. Mấy ông đang làm nghề gì? Tại sao mấy ông đi đánh cá? Đọc lại tin mừng, tin mừng, đọc lại tin mừng. Hôm nay á, tôi nói tin mừng hôm nay á, Phêrô nói tôi đi đánh cá đây. Mấy bố khác, bố này, bố Vĩnh, bố Vọc, tôi cũng đi theo đây. Cha Long nói thôi, tớ đi đánh cá đây. Tại sao đi đánh cá? Thất vọng quá, chán nản quá, chờ đợi mãi mà chẳng thấy Chúa ra tay gì cả. Thôi dập đi. Thì đó, mấy cái đồ nghề mình vẫn làm, dù nước phép, từ khấn gì đó, cất hết. Ông bố này còn giữ hai cái dùi to làm gì, thôi cắt đi. Tao đi đánh cá đây, tôi là thôi và trở về với cái nghề cũ. Mà anh chị em để ý là họ xuất phát từ đâu? Lúc Jesus gọi họ đang làm gì? À, trở về với cái nghiệp cũ của họ. Lúc họ đang vá lưới, họ đang ở trên bờ thuyền cá biển, họ cũng trở về. Nhưng mà lúc mà Chúa gọi họ thì họ tin mừng nói họ bỏ thuyền lưới trải mà đi theo Chúa. Để ý cái đó hay hay ở chỗ đó. Và bây giờ thì họ lại trở về với những cái mà họ đã bỏ đi. Cho nên nhiều lúc ta bỏ mà đi theo Chúa, thực sự ra cuối cùng ta cũng trở về, ta lấy lại những cái ta đang bỏ. Cho nên mấy người họ nói thôi cha ơi, còn thấy mấy cha mấy thầy mấy sơ nhờ đi tu bỏ mọi sự mà đi theo Chúa, đồng ý là bỏ mọi sự đi theo Chúa, nhưng mà lúc chịu chức rồi, lúc được khấn rồi thì bắt đầu lấy lại những gì đã mất, lấy lại những gì đã bỏ. Không những lấy lại mà còn lấy lời lấy lại mà còn lấy lời lấy hơn ha. Đó thì các mình con đường mình đi theo Chúa mình dễ bị thì bị cái đó, là mình dễ quay trở lại cái đường xưa lối cũ. Khi mà không được như mình mong ước, khi mà không được như mình đợi chờ, mình thất vọng chán nản, và bao nhiêu là công, gọi là công mà gọi là tu à, dày công mà tu luyện lại tiêu hết. Rõ ràng thì 3 năm tu luyện như vậy quay trở về còn gì đâu, vứt đi hết. Trời ơi, tưởng đi theo cha Long giờ làm sao, giờ về cũng lại vậy thôi à, chỉ vậy vậy thôi à, vứt đi hết. Rồi người ta lại mỉa mai, người ta chê cười chứ, mình phải nghĩ trong cái hoàn cảnh đó chứ. Thế Phêrô sao, 3 năm rồi đi đâu, tưởng đi nước ngoài ngon lành cứ không sợ về thân bại danh liệt, cứ lại cũng về lại là người đánh cá, có nghĩa là còn đồng nào không túi không?
Không,
không. Nhà cửa có gì không? Không. Đi lao động nước ngoài, đi Mỹ hay đi gì đó, Úc hay đi Pháp gì đó, mà sau 3 năm về lại cũng lại đi làm nghề gì đó, buôn thúng bánh bưng là thế nào? Nhục lắm chứ, quê lắm chứ. Nếu mình đặt mình có hoàn cảnh lúc đó nó mới thấy ê chề, ê chề lắm. Cho nên là thôi tôi đi đánh cá đi, cái bố kia biết làm gì vậy? Tôi cũng đi với các ông. Mà lúc trước cũng chính ông này gọi như ông khác, đúng không? Phêrô nói là đến mà xem, biết ông tông đồ khác, cái hiểu khác, đến mà xem. Biệt chính biết ông này cũng kéo người ta đi xuống. Thế lạ lùng con người mình. Và ta thấy rằng Chúa là đến rửa lòng thương xót, không trách móc, không bỏ. Thôi, nếu mà nó như vậy, tôi còn hy vọng gì nó nữa không? Thì Chúa đi gọi người khác được không?
Được.
Được chứ, chứ gọi 12 tông đồ khác được không?
Được.
Gọi chọn lớp mới đi. Đám vóc vĩnh chung chứ bỏ giờ chọn nó mới được không?
Được,
nhưng mà không, vẫn lại cố gắng níu kéo, cố gắng lôi kéo lại, mà cứ từ từ, từng bước từng bước. Ta thấy lòng thương xót nó nằm ở chỗ đó, là một khi Chúa đã gọi và đã chọn thì không bao giờ ngày bỏ. Chúa đã gọi anh làm tông đồ cho Chúa thì chỉ có anh bỏ Chúa thôi chứ Chúa không bỏ. Rõ ràng là mấy ông này bỏ Chúa đi về câu cá làm cày, Chúa bảo là đi đến như xem ngồi đó chờ ta, mà đâu chịu ở đó mà chờ đâu, chịu không có nói, chờ đợi khi mất kiên nhẫn. Chứ Chúa vẫn cứ thử sự kiên nhẫn của con người, mình không chịu nổi mình bỏ cuộc. Chứ còn Chúa đã chọn ai rồi, đã gọi ai rồi thì Chúa không bao giờ Chúa bỏ, dù người đó có thế nào Chúa vẫn cứ dùng theo cái chương trình để cho thế gian thiên hạ thấy rằng là đấy cái con người bất toàn đấy, nó chả ra làm sao đấy, thiên hạ chê cười đấy, vậy mà Chúa vẫn dùng nó để làm được những việc kỳ diệu vĩ đại, để cho họ thấy rằng là không phải là do bàn tay hay là khả năng tài khéo của con người, mà là do cái lòng thương xót quyền năng của Chúa cho con người đó mà thôi. Cho nên tôi xác tín Chúa đã gọi tôi đi làm lòng thương xót Chúa thì chẳng bao giờ Chúa bỏ. Không cái này thì cái khác, không bao giờ Chúa bỏ. Bây giờ Chúa thay người giữa đường, thay ngựa giữa đường, mình thì thay ngựa giữa đường, mà Chúa không bao giờ Chúa chơi cái trò đó. Nếu mà Chúa chơi trò đó thì Phêrô còn cơ hội nào nữa không? Không. Mày nhá, thằng này mày làm đầu, ta đặt mày làm đầu hội thánh mày nhớ không? Ta đặt mày làm đá mày nhớ không? Rồi bây giờ mày như vậy à? Tao nói để mày vững tin, mày kéo anh em mày lên, mà bây giờ mày thấy mày kéo anh em lên, mày kéo anh em xuống là sao? Thôi bỏ, kiếm thằng phê phê trắm gì đó, không phải phê rô, phê trắm gì đó, có anh tên nó đi lãnh quả và bác ái, thì phải gọi hỏi tên thánh mới biết là có đạo hay không. Thế thì một tên có đạo đứng trước, là có đạo đứng sau, nó mới nghe coi hỏi cái ông này là cái gì, thánh mày là gì, này phêrô, thế là cho phêrô hai món hai quả. Thế thì này nó phêrô cá rô là bé, còn cá trắm nó to hơn. Thế thì mình phải nói cái tên nó to rồi, chắc là được bốn món quả. Thế thì gọi là cái gì phêrô hai quả, thế này à, được rồi. Phêrô thì mình phải phê khác, cá rô bé, cá trắm. Tên thánh mới là gì? Dạ, tên thánh là phê trắm. Bà ừ, tưởng là đúng hiểu tên thánh là gì đâu, hay là tưởng phê trắm, đứng gì không? Ông lòi ra, lòi đuôi ra, người đuôi có đạo đâu, có ông thánh, ông thánh phê trắm bao giờ đâu.
Thánh
thì ông gần
gần
tuổi
ông,
nó bỏ
bây giờ ông
thì mà khi ta thấy rằng là cái lòng thương xót của Chúa là cái sự kiên nhẫn, đó là lòng thương xót, là chấp nhận cái yếu đuối, cái mỏng giòn, cái sa ngã của con người luôn. Anh chị em thấy không? Mà rõ ràng là đến với nó hứa hẹn với bao nhiêu chuyện, về nó quay nó bỏ hết, còn nó rủ cả cái băng đảng nó đi theo hết. Tôi đi đánh cá thì tôi cũng đi với cả ông, có gì đâu. Cầu nguyện lòng thương xót đây thôi, tôi chẳng cầu nguyện, cầu nguyện mãi chả thấy được gì cả, thôi tôi đánh bài đây, vậy thì tôi cũng đi đánh với ông. Kiểu vậy đó. Cầu nguyện giang tay mãi chẳng thấy gì cả, thôi tôi đi nhậu đây, tôi cũng đi nhậu với ông. Nhất nhiều lần trong cuộc sống mình đã như vậy, mình xuống và kéo người khác xuống theo. Đáng lý ra mấy ông kia thì phải nói với Phêrô thế nào? Đáng lý ra thôi anh ạ, chờ những kiên nhẫn chút đi, thấy không? Về lại cái nghề cũ làm gì nữa, bây giờ mình đã bỏ rồi mà đi theo thầy rồi, mà giờ anh ở đây với tôi đi với anh. Tôi thấy chính trong lúc mà yếu đuối nhất, chính trong lúc mà tệ hại nhất thì làm cái gì, thì làm cái gì lại tệ hại hơn, đó là gì? Suốt đêm không bắt được con cá nào. Chúa thử thách cho đến tận cùng. Được, mày bỏ tao, mày về với thế gian, thử coi thế gian nó có phò mày không. Đấy, mày bỏ ta, từ ta gọi mày từ nghề đánh cá, và ta đã hứa hẹn và là ta sẽ làm cho ngươi trở thành kẻ lưới người, lưới người như lưới cá. Vậy mà bây giờ ta mới chết, chưa sanh mồ, nói theo kiểu thế gian, mà mày đã bỏ tao, mày trở về với cái nghề đánh cá là sao? Mày tưởng là mày ngon à? Mày tưởng rằng người mình là không có tao thì mày vẫn sống được à? Đó, làm đi con. Ngay cả cái chuyện đời thường mà mày cũng không làm được, chứ đừng nói chuyện mà đạo. Đó, con mình sẽ suy nghĩ rồi. Ghê gớm lắm á nha. Một cái chân lý là ghê gớm lắm á, chứ không phải đùa đâu ạ. Có khi mình không có phân tích ra thì mình không thấy được. Đọc thứ chuyện ở thì đánh cá không có được thì chẳng ai cắt nghĩ cho chúng ta là tại sao mà Kinh Thánh là phải ghi lại chuyện đó. Đấy, mày bỏ tao rồi mày trở về với thế gian, thử coi thế gian có giúp được mày cái gì hay không, thấy không? Không bắt được một con cá nào, mà hơn nữa là mấy ông ấy làm nghề gì? Làm nghề gì? Ngư phủ, nghề lưới cá. Thì cái chuyện mà mấy ông không bắt được con cá nào là cái chuyện lạ. Thế không ạ? Tại vì nó là chuyên nghiệp, nghề của nó rồi mà. Không ít chẳng phải được một hai con chứ. Bằng đó thằng mà không bắt được con nào là sao vóc.
tổ sư sắp tay sắp cá mà không câu được con nào là sao? Đó mày thì ngon mày bỏ lòng thương xót Chúa mày về mày câu cá thì có bắt được con nào ấy không? Đừng cứ tưởng là thôi vì không cần Chúa nữa, giờ chuyện đạo tôi về với lo chuyện đời của tôi. Không đâu, đạo đời không có phân biệt đâu, vì trong đời Chúa vẫn đưa mình đến với đạo mà, chứ đâu phải là chuyện gì chuyện đời mình cứ làm chuyện đời rồi trong tí xíu là vô nhà thờ làm chuyện đạo, không có đâu. Ra khấn với Chúa đưa buôn may bán đắt, thế à? Có những người như vậy rồi buôn may bán đắt thì con sẽ đi làm tông đồ cho Chúa, phải không? Rồi buôn may bán đắt xong thì làm tông đồ cho Chúa, nhưng mà lại đi theo Chúa rồi thấy nhà nó lại bớt đi, rồi lại thấy là cái gì mà thiếu người bán hàng phải quay về để mà nó lời hơn, thấy ham lời quá thôi Chúa còn nghỉ, nên chạy về bán lời không? Chúa cho một phát sạch gạch hết sạch luôn. Nên có những lúc mà Chúa nhắc nhở mình bằng những biến cố đó, mình đừng có giỡn mặt với Chúa đâu ạ. Thế không ạ? Mà đó là lòng thương xót để nhắc nhở ta rằng là Chúa luôn luôn xót thương ta, với điều kiện là ta phải tín thác vào Chúa. Dù trong hoàn cảnh bi đát nhất là về lại cái người cũ, mà người cũ không còn được con cá nào, ta thấy thử thách lòng tin, liệu mấy ông còn dám tín thác vào Chúa nữa hay không. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các thân môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Không nhận ra Chúa vì trời tối, có lý không? Còn đây, khi trời đã sáng, Giêsu cũng là chiều lắm ạ, để người ta không có lý do gì mà không nhận ra. Nếu mà lúc mà đang tối tăm như vậy, đánh không được cá, mệt vân không nhận ra Chúa, như là trong bài tin mừng lần trước nữa chúng ta nghe mà Giêsu đi trên mặt biển á, nhớ không? Và thưa trời tối mà mờ màng thì tưởng là ma đi. Còn đây không, đợi cho lúc trời đã sáng, không còn ma của gì nữa. Ma nó có hiện ra ban ngày không? Thấy không? Nếu mà trên đọc từng câu từng chữ nó đã, khi trời đã sáng thì Giêsu mới đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ vẫn không nhận ra được, vẫn không nhận ra được. Nhiều khi Chúa vẫn hiện ra mình với mình nhiều lần nhiều cách mà mình vẫn không nhận ra Chúa. Cái buồn của Chúa là cái đó, người ta không nhận ra Chúa, không nhận biết Chúa. Như mình vậy, đi đến phát quà, cha sở chả biết mình là ai, chẳng nhận ra mình là ai, có buồn không? Buồn chứ, trời ơi, quà vận động đến đấy mà chả biết mình là ai, chào cũng mà ra kia đứng, phải ra kia đứng. Mấy lần đi đâu tôi cũng cứ bị như vậy. Đến làm lễ ngồi sau mặc áo thường, thằng ấy chở mình ấy, mặc áo bảo quần. Thế là bà sơ cứ mời cha vô ngồi uống nước, còn mình đứng coi xe. Xong rồi tới giờ ra coi xe, mình nó loạn phăng ở chỗ nhà trẻ, bà sơ đang coi trẻ đó. Lại chỗ nhà trẻ thì bà sơ: "Nà, chú hôm nay lại chỉ đâu mà không có đón cháu mà lại hôm nay là anh phải đi vậy?" Nó chỉ bận, chỉ không đi được, tôi đi đứng chán. Cái bây giờ làm lễ và sơ bà mới chạy ra gọi cái ông áo quần ấy, mời cha vô làm lễ. Bảo: "Không ạ, con không biết làm lễ ạ." "Sao cha mới làm lễ?" Bảo: "Không, con đâu phải làm cha vậy chứ ai?" Ông kia cái thế là Giêsu ma cha vô làm lễ, nghĩ cũng tủi thì chứ Giêsu lần chắc về phương diện là nhân loại ngẫn tuổi, vì ở với nó 3 năm trời nhá, vậy mà bây giờ trời đã sáng nhá, mà vẫn cái lại khung cảnh cũ nhá, chứ bảo là khung cảnh mới. Sang Mỹ thì không nhận ra, đi về Việt Nam mà chỗ Cà Mau, tôi với ông với bà đánh cá ở Cà Mau này, bây giờ tôi cũng về Cà Mau mà bà bảo không nhận ra là sao? Thấy không, cảnh cũ hoàn toàn, lưới cá chài đủ thứ, mọi cái nó không có gì thay đổi, mà mỗi lòng người nó thay đổi, không nhận ra, không nhận ra. Mà Chúa Giêsu vẫn cứ nhẫn nại. Lúc đó nổi điên chưa? Đủ sức nổi điên chưa? Trời sáng này nha mày, mày mập mà đâu mà bảo là không nhận ra. Ở đây các chú có gì gắn không? Quan tâm đến con người. Tại vì suốt mà đêm đánh cá như vậy thì mệt và đói. Cho nên Chúa hỏi liền, các ông có gì ăn không? Không. Người bảo công, cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Ta thấy một cái điều lạ luôn. Đánh cá ban đêm thì mới có cá. Chẳng ai đi đánh cá ban ngày. Ban ngày không có đánh được con cá nào cả. Vậy mà ban ngày trắng trời chật rồi, lại bảo đi thả lưới. Thả ra ngoài khơi cái còn chưa thôi gì, bảo đi thả lưới gần gần đây nữa thì lấy đâu mà ra. Vậy mà vừa thả xuống, cá nhiều đến mức độ mà không kéo lên được. Một người môn đệ chú yêu nhận ra Chúa và nói rằng, thầy đấy. Người môn đệ chú yêu, tại sao? Người môn đệ chú yêu thì nhận ra Chúa. À, ông yêu Chúa thì ông nhận ra thôi. Giờ giữa người bằng này người mà ai mà yêu tôi thì ơi chà lắm. Thế như vậy thôi. Cho nên để nhận ra Chúa thì phải có lòng yêu mến Chúa mới nhận ra Ngài được. Nhận ra Chúa trong lúc đau khổ cũng nhận ra nếu mình yêu Chúa. Nhận ra Chúa trong những khó khăn tối tăm nhất cũng nhận ra Chúa. Nhận ra Chúa trong lúc mà thành công nhất cũng vẫn nhận ra Chúa nếu mình thực sự có lòng yêu Chúa. Người môn đệ Chúa nhận ra và Phêrô mài mốt làm gì? Phêrô làm cái gì? Người ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì ông đang ở trần đồi nhảy xuống biển. Giống như xưa cũng lại cái ông Phêrô này đúng không? Thưa thầy, nếu phải là thầy Simon đi trên mặt biển mà đến với thầy, ông nhảy xuống rồi lúc nó sợ quá lại chìm. Còn đây thì ông ấy khoác áo vào và nhảy tòng xuống. Còn các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo lưới đầy cá vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách khoảng gần 100 thước. Gần bờ làm gì có cá. Thế không? Cho nên rõ ràng đây là một cái sự lạ. Rồi một cái điều nữa đó là gì? Vào bờ thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và cả bánh nữa. Ai làm chuyện đó? Hay không? Dễ thương không? Thế Chúa Giêsu rất là người. Chúa Giêsu chăm sóc con người từ vật chất đến tinh thần. Chứ mình cứ nói là không biết mình ăn gì, mặc gì, Chúa nói là con đừng lo. Cha các con trên trời biết các con cần gì. Chim trời, cá biển, hoa huệ ngoài đồng. Con người vậy, đang là đói, đang là buồn, đang là lo, Chúa không trách móc gì cả. Thấy không ạ? Không trách móc gì cả. Mà quan tâm ngay đến cái mà họ đang lo, đó là cái đó. Mà khi mà có kéo vào rồi thì cũng làm gì là có đồ ăn ngay. Mà tại sao lại có sẵn lửa ở đó? Có than rồi, có lửa đốt sẵn ở đó. Ai làm việc đó? Nên nhớ là lúc đầu Phêrô có bảo là đi hết, mình vóc vào lại quả than. Có không? Không. Tôi cùng đi rồi kéo nhau đi hết. Kéo nhau đi hết. Vậy mà bây giờ lên bờ lại thấy có một cái lò lửa, có than, có lửa để sẵn đó. Rồi chuyện gì xảy ra nữa? Lại có gì nữa? Cá vừa mới lên lại có bánh nữa. Đâu ra? Anh chị em thấy không? Lại nghĩ đến chuyện 5 bánh và 2 con cá. Lại liên tưởng đến liền khớp lạ bánh và cá. Và bánh và cá liên tưởng liền đến thánh thể. Mình và máu Chúa. Bánh và cá. Mình và máu Chúa liên quan đến thánh thể liền. Cho nên đi xu đem ít cá mới bắt được vào đây. Simon lên thuyền kéo lưới vào bờ đầy những cá. Rồi Đức Giêsu nói rằng anh em hãy đến mà ăn. Không ai trong môn đệ dám hỏi ông là ai vì ông biết rằng đó chính là Chúa. Đức Giêsu cầm lấy bánh trao cho các ông. Rồi cá ngài cũng làm như vậy. Đây là dấu chỉ của bí tích thánh thể. Trong lúc hiện đại với hai môn đệ trên đường Emmaus cũng cầm lấy bánh trao cho bẻ ra và họ nhận ra Chúa. Lúc này cũng bánh và cá mà họ nhận ra Chúa, nhận ra rồi nhưng mà không dám hỏi. Vì đã biết Chúa rồi còn hỏi gì nữa. Ngỡ ngàng, xin cho mỗi người chúng ta đến với bí tích thánh thể ta cũng ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì, ôi lạ quá. Mấy các bạn này đến đây có ai mang bánh rượu gì theo không? Vậy mà Chúa trao ban thịt máu Chúa cho mình, tôi thấy ngỡ ngàng lắm. Giống như mình đang là đi bơi lội ngoài đời ấy, vất vả trá được cái đồng đen nào rồi vất vả thất vọng đủ thứ chán nản đến tham dự bí tích thánh thể bỗng ngỡ ngàng, wow, có sẵn bánh
rượu đây và trở thành thịt máu của Chúa. Ngài cầm lấy và nói, hãy cầm lấy mà ăn, hãy nhận lấy mà uống. Có thể ngỡ ngàng, phải nhận ra Chúa, hay là vẫn cứ thấy chẳng có gì thay đổi cả, mai lại đi lễ tiếp. Rồi bao nhiêu lần đi lễ vẫn cứ chẳng thấy gì mà bừng cháy lên, chẳng thấy sốt sáng lên, mà hơi một có lý do gì ta, có thể là nghỉ sợ. Thế không? Ta không thấy rằng đó là sống còn của cuộc đời của mình. Phải thấy rằng là nếu mà không ăn, không uống chén này hôm nay là tôi chết, không thể nào tôi chịu nổi. Thì lúc đó có lết có bỏ đi cũng phải ráng mà đi lễ. Chứ đâu phải là chỉ có xì lúc xe mà không đi lễ. Hả? Đâu phải chỉ có mới sổ mũi rồi không đi lễ. Đâu phải chỉ có ngứa cái tai rồi không đi lễ. Không có này. Và rõ ràng bây giờ mình thấy rằng các thánh lễ vắng lắm, nhất là ngày thường vắng lắm, chỉ có nhất là bên nước ngoài bây giờ thì chỉ còn mấy bà già, mấy người coi cửa thôi, vắng lắm, vì họ cho rằng thánh lễ nó không còn cái gì giá trị nữa. Mình thấy Chúa để dọn sẵn, nếu mà mình tưởng tượng coi ngày đốt sẵn lò lửa bánh cá rồi hỏi này các con hãy đến mà ăn, chẳng môn đệ nào đến cả. Nghĩ sao? Nghĩ sao? Thế không? Trời ơi, nó vất vả như vậy, nó đói khát như vậy, mà giờ tôi làm cơm, làm cỗ vậy mà nó không thèm ăn là sao? Lòng thương xót của Chúa chăm sóc cho con người như thế, mà con người có đón nhận lòng thương xót đó hay không?